Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Raya. Con xin được đường huyết tiếp nguồn đức hạnh. Nam mô Bụt Thầya, Con vô thượng thân chín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 31 tháng Giêng năm 2012, tục lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam ngày 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, học ít nhưng không ít học, sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính minh giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 31 tháng Giêng năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, học ít nhưng không ít học. Chúng con kính tuân thỉnh đại đức phát kiến từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya. Con xin kính thỉnh đại đức phát tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Dạ, nếu sư phát tín bận, xin mời sức nguồn đức hạnh lên đọc chánh văn ạ.
Sa thứ lành thai xích vô thường. Dạ, Nam mô Bích Tha. Dạ, con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ Thượng Tòa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh và quý chư tôn thiền đức ẩn với nickname mà chúng con chưa được rõ. Kính chào quý đạo hữu, con xin được đọc phần chánh kinh giáo trình lớp Phật pháp Bích Tha Thâm, học ít nhưng không ít học. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại Đại Lâm, chỗ giảng đường có góc nhọn. Rồi một tỷ kheo người Vecchi đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, tỷ kheo người Vecchi bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hơn 150 học pháp này, nửa tháng một lần con phải tụng đọc ở đây con không có thể học nổi. Này tỳ kheo, thầy có thể học ba học pháp không? Tăng thượng giới, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. Bạch Thế Tôn, con có thể học ba học pháp: tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. Do vậy, này tỳ kheo, thầy hãy học tập ba học pháp: tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. Nếu thầy học tập tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học, này tỳ kheo, nhờ học tập ba học pháp này, tham sẽ đoạn tận, sân sẽ đoạn tận, si sẽ đoạn tận. Do đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, điều bất thiện thầy sẽ không làm, điều ác thầy sẽ không theo. Tỳ kheo ấy, sau một thời gian học tập tăng thượng giới học, tập tăng thượng định học, tập tăng thượng tuệ, do học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng định, học tập tăng thượng tuệ, tham được đoạn tận, sân được đoạn tận, si được đoạn tận. Vì ấy, do đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, nên không làm điều bất thiện, không theo điều ác. Những điểm lưu ý: thứ nhất, giáo pháp được trình bày qua nhiều cách, có khi tổng thuyết, có khi biệt thuyết. Thứ hai, không thể nói thiếu và đủ đơn thuần bằng con số. Thứ ba, nắm được căn bản thì làm gì cũng không sợ sai. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Không biết là quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay nhận được tin báo nếu vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ giảng cái bài học này, mong rằng bài học được trình bày sẽ đem lại nhiều lợi lạc cho Phật tử chúng ta. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, từ thời Đức Phật đã có những sự kiện một vài vị tỳ kheo khi xuất gia vào trong giáo pháp thấy những con số về giới luật các vị đó ngại rằng mình giữ giới không được, với con số nhiều như vậy làm sao nhớ. Và gặp những trường hợp đó thì Đức Phật Ngài đã dạy cho vị tỳ kheo đó học ít. Nhưng cuối cùng thì vị tỳ kheo này cũng thành tựu được mục đích cứu cánh của đời sống phàm hạnh. Ở đây khi mà chúng ta nói đến cái bài học này, chúng ta có những điểm đáng lưu ý. Cái điểm thứ nhất là giáo pháp được trình bày qua nhiều cách, có khi tổng thuyết mà có khi diệt thuyết. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài ban hành giới luật cho chúng tỳ kheo từng điều một để khiến cho chúng tăng có sự tốt đẹp, có sự an lạc, để răng trị những vị tỳ kheo ác quấy và để đem lại sự an vui cho những tỳ kheo hiền thiện. Thì trong những điều mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết thì chi tiết như vậy, tùy theo mỗi trường hợp vi phạm mà Đức Phật đã chế định một cái điều học, một cái điều giới, chúng ta gọi đó là biệt thuyết. Và nếu như trong trường hợp mà một vị tỳ kheo cảm thấy e ngại khi phải học và giữ quá nhiều giới, lúc bây giờ Ngài chỉ dạy cho ba điều gọi là tam học: giới, định, tuệ. Chỉ giữ ba điều thôi, nhưng mà ba điều đó là bao hàm tất cả những gì cần phải học và cần phải thực hành ở trong giáo lý của Đức Phật. Và vị tỳ kheo này nghĩ rằng chỉ có ba điều thì mình giữ được, cho nên vị này đã thọ trì, và khi đã thực hành như vậy thì chẳng bao lâu vị đó đã đoạn tận tham sân si và chứng đắc được quả vị A La Hán. Căn cơ của chúng sanh có những người Đức Phật Ngài tổng thuyết giáo pháp thì người ấy đã nhận hiểu, đã tỏ ngộ. Còn có một số người thì Ngài biệt thuyết thì họ mới tỏ ngộ được. Cái trường hợp này nó sẽ tùy theo trình độ của mỗi người. Thế cho nên chúng ta không thể nào chúng ta nói rằng học giáo pháp là phải học pháp tổng thuyết hay là pháp diệt thuyết, không thể nói được, nó tùy theo cái trình độ căn cơ của mỗi mỗi người. Có một số vị tỳ kheo thì Đức Phật ngài biết căn cơ của vị đó, là chỉ dạy cho mỗi một điều thôi, là vị đó cũng đủ để giác ngộ. Còn với những vị tỳ kheo xuất gia thì Đức Phật ngài ra cái điều luật là một vị đó phải học hết tất cả về luật trong trường hợp đó, vì rằng cái tâm tánh của vị đó có thể là bướng bỉnh hay là khó thuyết phục. Nếu mà cho học tổng quát thì vị này xem chừng sẽ có thể dễ vui, nên chi trường hợp này phải dạy chi tiết từng điều. Gặp trường hợp nào thì răng dạy những trường hợp đó, chứ không thể nói tổng quát được vì đó sẽ. Điểm thứ hai nữa, cần phải lưu ý bài học này, là giáo pháp không thể nói thiếu hay đủ đơn thuần bằng cái con số. Đức Thế Tôn bậc A-la-hán trên đẳng giác là vị của Đức Thế Tôn, Đức Phật của chúng ta, ngài có khuynh hướng nặng về trí tuệ, gọi là bên nhạc cả. Cho nên khi mà ngài dạy pháp thì ngài trình bày chia sẻ từng chi phần, từng nhân pháp, tùy theo mỗi mỗi trường hợp. Do đó cho nên không thể chúng ta dựa vào những con số mà chúng ta nói như vậy là thiếu hay là đủ. Chẳng hạn như vị tỳ kheo trong câu chuyện, vị tỳ kheo Subhuti đi đến bạch Đức Phật rằng: "Ê, giới luật có trên 100. Lúc đó thưa vị, Đức Thế Tôn ngài chưa có chế định đủ đầy đủ 227 giới, mà chỉ có khoảng chừng 150 giới thôi. Và lúc bây giờ Đức Thế Tôn đã dạy cho vị đó những ba, học tập và thực hành những cái ba điều. Chúng ta thấy cái câu số 3 đó so sánh với một số 150 thì một cái quá nhiều, còn cái quá ít. Nhưng mà cái ít đó không phải chỉ có 3 mà nói rằng là thiếu, thiếu tới 147 điều, không phải như vậy. Mà cái chỗ 3 đó là gồm chung luôn cả, không những là 150 giới nữa, mà kể cả luôn thiền định và trí tuệ nữa. Cho nên cái con số 3 không phải là điểm để chúng ta ghi nhận là thiếu, mà không phải là con số 150 đó mà chúng ta cho rằng là đủ. Thưa quý vị, cái chỗ đó chúng ta phải hiểu là như vậy. Đã nói rằng nó tùy theo trường hợp, tùy theo căn cơ của chúng sanh mà Đức Thế Tôn này nói dài hay là ngắn, nói cái pháp tổng quan, tổng quát hay là nói pháp chi tiết. Cái điểm lưu ý thứ ba đó là cái điểm then chốt ở trong bài học. Và hôm nay trong bài học này chúng tôi muốn nhấn cái điểm thứ ba. Là trong giáo pháp của Đức Phật, mặc dù nó 84 ngàn pháp môn, có quá nhiều, để chúng ta học, quá nhiều để chúng ta nhớ và thực hành. Và thưa quý vị, ở đây chỉ có những vị tăng có cái tâm nguyện sẽ thuộc lòng toàn bộ giáo lý của Đức Phật, gồm tam tạng, kinh điển, 84 là pháp môn, cho nên những gì đó mới học thuộc lòng. Ngày nay ở tại xứ Lý Điện cũng còn 7-8 vị thuộc lòng cả tam tạng, và số mà thuộc lòng nhị tạng hay là nhất tạng thì rất là nhiều, là do nơi chưa tăng ở quốc độ này chủ trương rằng là một vị tỳ kheo thì phải học thuộc lòng giáo pháp. Nhưng mà bây giờ nếu như ở những nơi quốc độ cái điều kiện không có tạo điều kiện, không có khuyến khích cho cái việc mà học thuộc lòng tâm tạng, như vậy thì trong trường hợp này làm sao để khỏi sai, khỏi thực hành sai về giáo pháp nếu như không thuộc lòng 84 ngàn pháp môn? Thì ở đây thưa quý vị, chính là làm sao để nắm được căn bản giáo pháp. Thì là tốt rồi. Một lần nọ, Tôn giả Nan Đa bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chư Phật ở trong quá khứ thuyết pháp cũng nhiều, và Đức Thế Tôn hiện tại thuyết pháp cũng nhiều cho chúng đệ tử, và Đức Phật trong tương lai cũng thuyết pháp nhiều. Như vậy thì chư Phật ba đời trong cái nội dung của giáo pháp có điểm nào giống nhau không? Thì Đức Phật Ngài mới dạy rằng chư Phật ở trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai đều dạy chung Sapapa Pata Karanam, là không làm các điều ác. Kusalasu Vasampada, là thực hiện các việc lành. Thứ ba là Chittapariyo Dapanam, và trao dồi tâm trong sạch. Thì tâm quốc thai nhất sạch sạch năng, đó là lời dạy của chư Phật. Thật là đặc biệt và thú vị. Khi mà Đức Thế Tôn này đưa ra chỉ có 3 nét mà nói hết toàn bộ giáo lý của từng niệm Phật của quá khứ, hiện tại và vị lai. Quả thật sự, mặc dù thuyết tổng quát, nhưng mà trong cái tổng quát đó nó bao hàm rất nhiều chi tiết thôi. Như khi mà nói không làm các điều ác, thì trong trường hợp đó là phải hiểu là một vị và giữ giới luật, không cần biết là giới luật thì con số là bao nhiêu điều học. Nhưng mà hãy điều nào thuộc về xấu xa tội lỗi thì điều đó được xem là pháp không nên làm. Giáo lý của chư Phật đều dạy chung như vậy. Giáo lý của chư Phật đều dạy chung một điểm là Kusala Sovasamada, tức là thành tựu các việc lành, các cái việc thiện. Quả thật quý vị, bất cứ trường hợp nào bố thí hay trì giới, tu tiến cung kính phục vụ tính pháp thiết pháp, hưởng phước thiện phước và cải chánh kiến thức, hoặc nhiều hơn thế nữa, thì cái giáo lý khi Đức Thế Tôn ngài thuyết, mặc dù có nhiều nhưng mà mục đích cũng để cho chúng sanh thành thiện. Cho nên cái điều thứ hai đó cũng là lời dạy của chư Phật. Và cái điều thứ ba đó, tổng quan về giáo lý của chư Phật. Chư Phật ba đời, dù cho các ngài có dạy thuyết pháp nhiều hoặc ít như thế nào đi nữa, thì ngài cũng nhắm đến là mục đích là làm thanh tịnh hóa chúng sanh. Mà muốn thanh tịnh hóa chúng sanh đó thì phải hành thiền định để mà thanh lọc được cái sự ô nhiễm của tâm. Sacchitta Priyodapana, do đó chúng ta thấy ở đây khi mà đề cập đến tam huấn từ của chư Phật, chúng ta nghĩ rằng ít quá hay là còn thiếu, không phải thiếu của quý vị. Giáo lý của chư Phật thuyết rất là nhiều, nhưng tự cung lại thì chỉ có ba cái mục đích đó thôi, tức là không làm các điều ác, thực hiện các việc lành và thanh tịnh nội tâm, thanh lọc nội tâm. Chỉ có là như vậy. Mà nếu mà chúng ta muốn hiểu được toàn bộ giáo lý của Đức Phật đó, thì chúng ta chỉ cần nắm căn bản ba điều này thôi là chúng ta biết được mình phải làm như thế nào. Chứ còn nếu như mà chúng ta học từng bộ kinh, từng chương, từng bài, nghĩ rằng mình sẽ học hết giáo lý, nhưng mà thực tế thì không thể nào học hết được. Bây giờ học trước quên sau, ai học cái này sẽ quên cái kia. Cho nên trường hợp đó là phải hiểu nắm được cái tổng quát, không có sự sai lầm. Hoặc cũng như khi mà chúng ta nói đến bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nói tám nhưng mà chỉ gom lại có ba. Cái gì thuộc về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì cái đó thuộc về giới, giới học. Điều mà nói rằng chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh thù, định học, samadhi, tức là và chánh trí chánh tri được thuộc về tuệ học. Cho nên bát chánh đạo, cái con số 8 đó chúng ta nói được thì chúng ta cũng phải nhớ đến cái con số 3 của tam học, là gồm tất cả 8 cái chi phần của bát chánh đạo đó mà gom lại thành có 3. Chúng ta hiểu tổng quát là hiểu gì vậy đó, thưa quý vị? Thì căn bản là hiểu gì vậy? Rồi bây giờ một cái điểm khác nữa là khi mà chúng ta học về thập nhị nhân duyên hay là 12 duyên khởi. 12 duyên khởi đó chúng ta nắm căn bản là thế nào? Nói đến vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, sắc duyên sắc, duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ u ai. Nói thì nhiều như vậy, nhưng mà nếu chúng ta hiểu một cách căn bản, tức là chúng ta gom thành ba cái tiếp tác, tức là ba luân thôi, ba luân hồi. Thì ở đây chúng ta thấy ở cái giai đoạn trước cũng vậy, mà cái giai đoạn sau cũng vậy. Vô minh duyên hành, hành điển thức, duyên sắc, lục nhập xuất thọ. Thì duyên thức, duyên sắc, lục nhập xuất thọ, năm chi phần đó nó thuộc quả luân hồi. Quý ba có quá tác bộ quả luân hồi này được tạo tác bởi cái nghiệp luân hồi. Cái nghiệp luân hồi ở đây chúng ta kể tính theo 12 duyên, duyên khởi thì là hành và hữu, những hai chi hành duyên cho thức, duyên sắc, lục nhập xuất thọ là quả luân hồi, chính hành là nghiệp luân hồi. Hữu duyên cho sanh, lão tử, sầu bi khổ, khổ ưu não. Thì sanh già chết, sầu bi khổ ưu não, cái đó thuộc quả luân hồi. Và nghiệp hữu đó, hữu đó chính là nghiệp hữu tạo ra cái sự luân hồi. Thì như vậy chúng ta đã có trong 12 nhân duyên đó, nắm cơ bản cái nghiệp luân hồi ở đây là chỉ cho hữu và hành. Còn quả luân hồi ở đây là chỉ cho thức, danh, sắc, lục nhập, xúc thọ, sanh già chết, sầu bi khổ ai. Chúng ta phải hiểu cái tổng quát này. Rồi lại nữa, ở đây thưa quý vị, thì chúng ta thấy rõ là vô minh duyên cho hành. Mà vô minh này là phi tâm sở, do đó cho nên vô minh này thuộc về phiền não luân hồi, về cái liền sau quá tác. Rồi thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ mới duyên cho hữu. Như vậy ái thủ trong trường hợp này cũng là phiền não luân hồi, cái liền sau quá tác. Chúng ta nói tóm tắt lại là ở trong cái quá trình sanh tử chúng sanh đó, chính do phiền não luân hồi nó cột buộc mà tạo ra cái hành động nghiệp luân hồi. Và nghiệp luân hồi đó nó sẽ đưa đến quả luân hồi trong tương lai. Điều này đối với người Phật tử chúng ta rất cần thiết để chúng ta học những cái căn bản, những cái tổng quát. Là người cư sĩ thì chúng ta khó có cái thời gian rộng rãi để mà chúng ta học nghiệp các bậc xuất gia được. Thế thì bây giờ chúng ta học những cái điều căn bản thôi, như là học về thập nhân nhân duyên, thập nhị nhân duyên, thì chúng ta học ba luân hồi là cái pháp căn bản của thập nhị duyên. Khi mà chúng ta học về bát chánh đạo thì ở đây chúng ta chỉ là học tam học, giới định tuệ là chúng ta đã nắm được căn bản của bát chánh đạo. Khi chúng ta học, chúng ta nói về giáo lý của chư Phật thì chúng ta chỉ gom lại chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành tự tịnh chỉ, tức chư Phật giáo, không làm điều ác, làm các việc lành và thanh lọc nội tâm. Tóm tắt chỉ có ba điều đó để chúng ta nắm căn bản cho toàn bộ giáo lý của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn nhiều trường hợp nữa thưa quý vị, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ đơn cử ra ba phần thôi, để chúng ta thấy rằng nắm được căn bản thì làm gì cũng đúng, cũng không có sai sót. Chúng ta thật là hữu hạnh, thật là may mắn khi mà chúng ta sanh ra nhằm cái thời kỳ vẫn còn Phật pháp. Và khi mà chúng ta đọc trong kinh điển mà chúng ta biết cách trình bày tổng quát, hay là chúng ta biết đắp được căn bản của giáo pháp, thì chúng ta làm gì chúng ta cũng không có sợ sai. Người ta ứng dụng cái điểm này đó, ngày nay các nhà khoa học thưa quý vị, họ sắp xếp, họ tổ chức, như chúng ta thấy máy bay phi cơ bay ở trên bầu trời bao la gì, nhưng mà người ta có thể kiểm soát được là bởi vì chỉ nằm ở trong cái màn hình nhỏ thôi. Người ta biết là có một chiếc máy bay nó đã đi lạc ở ngoài vân vân, người ta biết rõ gì. Khi mà chúng ta học tập giáo lý là chúng ta phải nắm tổng quát, nắm căn bản. Và khi tổng quát hay là căn bản mà chúng ta nắm được rồi thì cái việc tu tập của chúng ta thấy rất là dễ. Các dân chúng xứ Kavala đến bạch với Đức Phật là vị sa môn và la môn nào cũng đi đến tại địa phương chúng tôi và nói rằng cái này chúng tôi là chánh pháp, người khác là tà pháp. Chúng tôi phải tin như thế nào đây? Để lúc giờ Đức Phật là chỉ dạy cho những điều căn bản để mà biết và tu tập tổng quát. Bất luận cái gì mà khi làm suy tư biết rõ cái này là thiện thì nên làm, mà bất thiện thì không nên làm. Phải phân biệt được cái điều đó là thiện hay là bất thiện. Thứ hai là phải phân biệt được những cái điều đó, nếu thực hành sẽ đưa đến hạnh phúc hay là đau khổ. Khía cạnh thứ hai. Khía cạnh thứ ba tức là phải biết rõ những điều đó bậc thiện trí thức tán thán hay là bậc thiện trí thức khiển trách. Chúng ta nắm được ba khía cạnh đó là chúng ta xử sự công việc cái nào cũng được cả. Xin lỗi quý vị, chờ cho tôi Sạc pin một chút cái máy thì tôi hết pin rồi. Để chúng tôi kiếm cái chỗ. Tôi cũng không biết nó nằm ở đâu nữa. Ok, chúng tôi sử dụng cái máy của việc khác cho người để trả thử xem tôi cái nhân. Từ nãy giờ chúng tôi nói chuyện, quý vị có nghe
Dạ Nam Mô Bức Tha Dạ Con Nguồn Đức Hạnh Thành Kính Đảnh Lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu. Dạ bây giờ chúng con thấy Thượng Tọa đưa tay lên rồi, chúng con kính thỉnh Sư Từ Bi trở lại. Dạ Nam Mô Bức Tha Dạ.
Xin lỗi quý vị, làm cho quý vị phải chờ đợi lâu. Tại vì nó cạn đi, chúng tôi tìm mãi mà không thấy được cái chỗ để mà cắm cái đồ sạc. Bây giờ thì xong rồi, một gì đã ổn rồi. Tiếp theo thì chúng ta trở lại cái vấn đề chút gì được nói đến quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là khi mà chúng ta học về giáo pháp thì chúng ta phải biết học từ cái căn bản rồi mới lên học qua những cái chi tiết. Thế mà chúng ta không nắm được cái tâm thì chúng ta sẽ rất có thể làm cái điều sai sót. Đức Phật này dạy cho chúng ta có rất nhiều điều căn bản mà tại vì chúng ta không có lưu ý. Từ nãy giờ chúng tôi có nêu cho quý vị một số nét căn bản mà chúng ta cần phải học. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ gom lại để cho quý vị nhớ. Sau khi nhắc đến cái sự kiện mà Đức Phật đã dạy cho các dân chúng Sikkamala làm sao để biết được cái nào là chánh, nào là tà, cái nào nên tu tập, không nên tu tập, thì ở đây những điều nào thuộc về thiện pháp là nhân, là cái pháp thực hành đưa đến sự an vui hạnh phúc và được bậc thiện chuyện trí thức tán thán, thì tất cả những cái pháp đó được gọi là pháp chánh. Cần phải nắm bắt gì chứ ở đó mà chúng ta đem so sánh từng câu từng chữ thì không biết bao giờ chúng ta có thể so sánh được hết. Rồi lại nữa, như trong pháp quốc kinh Đức Phật này dạy cho chúng ta một cái điều căn bản rõ ràng như thế này: phàm pháp gì là không tốt có nghĩa là pháp ấy sau khi làm xong tâm dai dứt ân hận và hưởng quả dị tục, mắt nhíu lại khóc than. Còn cái gì mà tốt đẹp, pháp nào thuộc về thiện thì pháp đó sau khi làm xong tâm không bị dai dứt ân hận rồi hưởng quả dị tục, an vui thoải mái. Đó cũng là cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta căn bản để biết cái điều nào là thiện, cái điều nào bất thiện. Nói tóm lại là trong cái bài học này khi mà một thị nam tử mà họ xuất gia vào tôn giáo pháp được dạy quá nhiều điều về luật thì giới, vì ấy chưa có nắm được cái căn bản, cái tôn chỉ của giáo pháp, tôn chỉ của đời sống phong hạnh, cho nên vì nó cảm thấy ngao ngán, lo sợ mình không thanh nổi với những cái điều luật quá nhiều. Thì Đức Phật đã dạy cho cách hiểu căn bản và thực hành cái pháp căn bản về cái đời sống phong hạnh, tức là giới học, định học, tuệ học, ba điều thôi. Mà làm được ba điều đó tức là làm được toàn bộ giáo lý, thực hành toàn bộ giáo lý và sẽ đạt đến mục đích của cách. Bởi vì chính ba điều đó là căn bản của bát chánh đạo. Khi mà thứ hai nữa là khi chúng ta nắm được ở trong cái sự sanh tử luân hồi này, chỉ có ba cái pháp duyên khởi, chính do phiền não luân hồi nó trợ duyên cho nghiệp luân hồi. Mà nghiệp luân hồi nó lại trợ sanh ra cái quả luân hồi. Chúng ta tóm tắt gì đó là cái cách căn bản của 12 duyên khởi. Nghiệp luân hồi vô minh, ái thủ là phiền não luân hồi. Hành và hữu là nghiệp luân hồi. Thức danh sắc lục nhập xúc thọ, sanh già chết sầu bị khổ não là quả luân hồi. Như vậy thì những phiền não luân mà trợ cho nghiệp luân, trợ quả luân. Cái giai đoạn đầu là vô minh duyên cho hành, rồi hành duyên thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Cái quy trình của ba luân hồi trong 12 duyên khởi là gì? Tức là ái duyên thủ, thủ duyên thủ là phiền não luân hồi. Mà hữu ở đây tức là nghiệp luân hồi. Còn hữu duyên cho sanh già chết sầu bi khổ u não thì sanh già chết sầu bi khổ u não gọi là quả luân hồi. Chúng ta chỉ nắm căn bản là phiền não, nghiệp và quả, chỉ đơn giản thế thôi. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nắm được cái phần căn bản đó, thì chúng ta thấy nó rất là đơn giản. Cũng chẳng hạn như bây giờ khi mà nói đến sự thực hành tứ niệm xứ, có người họ nghĩ, họ cho rằng khi mà hành thiền quán Vipassana hay là hành thiền tứ niệm xứ nó nhiều quá, làm sao mà nhớ được. Như là thân quán niệm xứ thì nó gần có 7 giới, 7 cái đề mục. Thọ quán niệm xứ thì nó có 9 đề mục. Tâm quán niệm xứ thì có đến 16 cái đề mục. Pháp quán niệm xứ thì cũng có đến 5 cái đề mục. Làm sao mà nhớ hết, nhớ thì thực hành. Rồi lại nữa là có khi đi đến một cái trường thiền, gặp vị thiền sư, gặp nhiều vị thiền sư thì có vị dạy đề mục này, có vị dạy cái niệm xứ qua cái đề mục khác, niệm hơi thở hay niệm thọ hoặc là niệm tâm chẳng hạn, thì không biết đường đâu để mà thực hành. Nhưng mà chúng ta nắm cái căn bản thì chúng ta thấy rất là dễ. Căn bản là gì? Tức là thiền quán minh sát. Ở đây tức là triển khai được tuệ minh sát để tỏ ngộ tam tướng. Tất cả pháp vô vi là vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó mang tính chất khổ. Cái gì vô thường biến hoại khổ thì cái đó là vô ngã, không nên nhận thấy rằng là ta là của ta, là tự ngã của ta. Nghĩa là chúng ta nhớ dầu cho các cái đề mục nhiều như vậy, nhưng mà tứ niệm xứ chung quy lại cũng chỉ nhằm là tuệ quán, tỏ ngộ được tam tướng vô thường của nó, vô ngã thôi. Chúng ta nắm tổng quát như vậy. Khi chúng ta nắm tổng quát như vậy có nghĩa là chúng ta đã hiểu dù cho chúng ta thực hành kiểu nào đi nữa, chúng ta cũng không có bị sự sai lạc. Ví dụ như bây giờ có người họ đi vào xuất gia, hoặc là họ đi hành thiền, cái người xuất gia này trong lúc hành thiền vì họ không nắm được cái căn bản của cái pháp thiền, do vậy cho nên thấy những vị khác có đôi khi người ta đi đứng nằm ngồi, người ta đi chậm rãi, hoặc là có đôi khi có người có vị hành giả thì để diệt trừ hôn trầm phải đi rửa tay hay rửa mặt, phải nhìn ánh sáng hoặc là làm cái gì đó. Chúng ta đã không nắm được căn bản của thiền, chúng ta cứ nghĩ là làm như vậy là đúng, chỉ làm cái khác là sai. Đó là chúng ta chưa nắm được căn bản. Còn khi mà chúng ta nắm được căn bản, hãy làm cái gì mà để ngăn chặn được năm thiền cái và tỏ ngộ được tam tướng vô thường khổ đau vô ngã thì cái đó là đúng rồi đó. Hãy chúng ta nắm được căn bản đó thì chúng ta không có sự sai sót. Còn khi không nắm được căn bản thì chúng ta mới có cái sự sai sót. Chúng ta chấp bên này chấp bên kia, làm như thế này là đúng, làm thế kia là sai, hay là hồi đó tôi học thì thiền sư đã dạy như vậy, cách thức ngồi như vậy, đi như vậy, đứng như vậy, đúng không? Thì nếu mà chúng ta hiểu cách mông lung như vậy thì không biết nào chúng ta có thể chúng ta thành tựu được mục đích tu cảnh. Chúng ta phải nắm được căn bản, nắm được căn bản của việc hành thiền, nắm được căn bản của bát chánh đạo, nắm được căn bản của thập niệm nhân duyên, hay là chúng ta nắm được căn bản của giáo lý chư Phật, đúng không? Thì như vậy là một điều tốt đẹp. Bài học hôm nay chúng tôi gợi nhắc cho quý vị để cho các Phật tử chúng ta, để chúng ta nắm căn bản là chúng ta học được, chúng ta nhớ được rồi, khỏi cần phải chi tiết cái lộn xộn, học trước quên sau, học sau quên hết. Chúng ta cần nhất là đối với những Phật tử mà đã già nua, đã lụm cụm rồi, cái trí tuệ, cái trí nhớ không có nhạy bén, không sắc bén như cái người trẻ được, thì bây giờ chúng ta học giáo pháp để mà chúng ta thực hành đó, để chúng ta học những điều căn bản thôi, và từ những điều căn bản đó mà chúng ta có thể suy diễn rộng ra những cái điều khác. Mỗi một bài học, mỗi một cái đề tài của buổi học nó đều có giá trị, giá trị khác nhau nhưng mà cũng tự trung ở chỗ là làm sao chúng ta phát sinh được chánh tri kiến đối với pháp, không có bị hiểu lầm lạc. Thì đó là nội dung của bài giảng hôm nay mà chúng tôi điểm tiếp giảng dùm cho Đức Từ Quyền. Bây giờ thì xin dứt lời ở đây, xin chia phước đến tất cả. Quý đạo hữu Phật tử nghe được rung, mong cho quý vị luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân thần Phật Đại Siêu đã giảng điền phiết cho buổi học hôm nay để được tùy quyền. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Con kính đảnh lễ thần Phật Đại Siêu, đầy Đức Pháp Đăng, đầy Đức Minh Hạnh, đầy Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, giờ đây thì chúng ta, sau khi chúng ta đã nghe cái bài giảng của Thượng Tọa Tề Siêu liên quan đến cái bài học hôm nay, thì bây giờ chúng ta bước qua cái buổi thảo luận liên quan đến bài học này. Thì hôm nay thì rất hoan hỷ đã được Thượng Tọa Tề Siêu giảng thế điền thuyết cho Đại Đức Tề Quyền, cũng như là có sự hiện diện của Đại Đức Pháp Đăng và Đại Đức Pháp Tính, giảng sư trong rừng Phật Pháp. Thì với vai trò là điều hợp, con xin được chúng tôi xin được nêu cái câu thảo luận ra để thỉnh chư tăng thảo luận liên quan đến cái bài học này. Bây giờ xin quý vị quan hỷ bót cho chúng tôi cái câu số 2.
trong các cái câu thảo luận hôm nay để chúng tôi thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Dạ, không biết Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không? Xin cho hỏi Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không? Vậy thì thấy có nick Đại Đức Pháp Đăng. Gần có hai vị thì vậy là Đại Đức Pháp Tính không có trong rừng, phải không Đại Đức Pháp Đăng? Thôi bây giờ quý vị bóp cho chúng tôi câu số 2 để chúng tôi thỉnh Đại Đức Pháp Đăng hoan hỷ thảo luận với câu số 2. Kính bạch Đại Đức Pháp Đăng đó, ở đây đó thì cái câu số 2 được nêu ra đó là phải chăng cái bài kinh này có hàm ý là một vị tỳ kheo có thể tu tập theo kinh tạng mà không cần lục tạng? Thì với một cái người tu tập đó, thì chúng ta nên dung thông như thế nào và để có cách hiểu tổng quát hay là tóm lược như thế nào để chúng ta thấy có cái sự liên hệ liên quan đến ở trong tam tạng kinh điển, tức là kinh, luật và luận, đồng thời khi chúng ta thực hành thì chúng ta thấy nó một có một cái sự nhất quán trên cái phương diện thực hành, hay là chúng ta chỉ là thực hành theo kinh tạng thôi, chúng ta không cần là đã đủ rồi, không cần phải thực hành theo luật tạng hay là luận tạng. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng hoan hỷ thảo luận cái câu số 2, xin Đại Đức cho biết ý kiến của Đại Đức liên quan đến cái câu hỏi này. Kính thỉnh Đại Đức.
Alo, alo, vị nghe được không? Thật sự nãy giờ chúng tôi thật sự nghe rất là khổ sở. Đường truyền này nghe lại nghe không được, rồi nói gì nghe, cái gì nói rõ thì cái gì cũng tốt rồi, không nghe mà nói được cũng tốt đúng không? Trong cái câu thảo luận số 2 thì con Pháp Đăng kính ảnh lễ Đức Tam Bảo, kính ảnh lễ Đức Tà Đề Siêu, Đức Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, một kính mạng có người. Kính chào quý vị cô tu nữ, thân chào Phật tử. Trong cái câu thảo luận số 2 thì quý vị thấy cái luật tạng nói về cái hành động mà hành, có nghĩa là cái điều học á, do những cái vị tỳ khu nào vi phạm Đức Phật đã chế định cái điều học. Còn kinh tạng nó sâu xa về cái nghĩa lý. Bởi vì quý vị thấy trong cái luật tạng, ví dụ như Đức Phật này nói rằng vị tỳ khu không có sát sanh hay trộm cắp hay tà dâm hay nói dối hay khoe phát con nhân, tức là vị tỳ khu không có ăn độn má hay là không có ăn nghe tiếng rột rột, không có hút mà nghe tiếng rột rột, ví dụ không nhai cơm quá to. Đó là những cái gì mà làm mà người ta chê trách, bây giờ mình không làm, mình giữ như vậy do có cái quái hay có cái giới hạnh, có cái quan y tế hạnh. Còn khi mình nói đến cái lực tạng là do cái sự mà vi phạm, những vị tỳ khu vi phạm những cái hành động đó mà người đời thấy họ chê trách, thì hay là cái việc cấp xá, hoặc là nhiều khi quý vị thấy như là chứ tại sao chứ tăng không có dùng bát bằng vàng bạc, hoặc là những cái ống đựng kim không bằng như là vàng bạc đâu, không có được làm cái ống đựng kim. Thì đó là những cái điều đó nó vừa mang tính chất là cái vị thì cô là cái người một cái người tu tập mà nếu có ai đó cúng dường và giữ những cái đó thì có thể bị bọn cướp nó làm khó hoặc là trấn lột gì thế nọ. Nên cái luật tạng là Đức Phật ngày về chế định chung do là những cái điều không nên làm. Và cái luật tạng thì cũng có những cái điều Đức Phật ngày chế phải nên làm như vậy. Ví dụ như vị tỳ khu bệnh, mình là vị tỳ khu phải nuôi bệnh, ví dụ vậy. Hay là mình là cái người học trò thì mình phải có cái phận sự gì thầy, có những cái luật tạng thì nó có cái những cái điều mà nhiều khi mình cũng phải làm, đó là cái phận sự của mình. Là có những cái điều mà mình không được làm, đó là những cái điều mà người ta chê trách. Còn những điều phải làm là những cái phận sự mình đối với cái vị thầy, hoặc là mình đối với những cái bạn đồng đồng tu phạm hạnh là bệnh hoạn thì mình phải 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 lo chăm sóc. Như vậy thì chúng ta thấy cái kinh luật luận là để hoàn thiện cái đời sống phạm hạnh, hay là nói rằng cái đời tu đó của mình đó, thì phải có những cái điều mà người ta gọi là người ta đi trước, rồi ta làm không đúng, rồi người đời ta tháng phiền hà, Đức Phật ngày chế định những cái học giới đó, rồi mình phải giam giữ, rồi có những điều mà phải chế định những cái học giới, vì mình phải có sự tôn kính, hoặc là mình phải có bạn đồng tu và bệnh hoạn, mình phải có phận sự phải lo, rồi mình có thầy phải lo cái phận sự làm thầy, mình phải lo cái phận mình phải lo như thế nào để làm cái học trò xứng đáng, làm thầy phải có cái phận sự của người làm thầy, đó là những cái điều mà mình phải làm. Còn nếu mà nói về kinh đó, thì chúng ta thấy kinh đó, thì gần như là những cái phương pháp tu tập, những cái bài kinh là đa số nói cái phương pháp tu tập. À, cái là cái phương pháp giữ mình, phương pháp lo lắng, những cái phần sự. Còn cái tu tập đó thì trong kinh Đức Phật này mới dạy cho chúng ta, như là những cái bài kinh mà Đức Phật này dạy cái phương pháp tu tập. Nên chúng ta thấy cái điều mà luật các thì giống như chúng ta hiểu, như là ở ngoài đời mới theo Đức Phật rồi làm những cái điều đó, người ta ta tháng phiền hà, thì Đức Phật ngày ra có luật là những việc thì không được làm như vậy, để cho người ta nhìn vào một cái lòng tin với mình. Hoặc là mình sống mình phải lo lắng cho những vị thầy, rồi mình phải lo lắng cho người học trò, hoặc là học trò phải lo lắng cho thầy, về những cái lối cách cư xử sống, ứng dụng để mà sống trong cuộc đời thôi. Luật là nói chung như vậy. Còn nói về kinh đó, là những cái lời dạy của Đức Phật. Chúng ta thấy cái lời dạy của Đức Phật có cái hàm ý sâu xa. Còn như là hồi xưa thì kinh tạng nó, A Di Đàm tạng nó cũng nằm trong kinh tạng. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta nhìn vào bài kinh thập thượng trong 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 trường bộ kinh, thì chúng ta thấy những cái bài kinh đó là những cái chi pháp rất là nhiều. Thì khi mà mình nói đến ví dụ như Đức Phật ngày dạy cái phương pháp tu tập, thì ngày dạy cái phương pháp tu tập như là thu xúc lục căn, hoặc là ngày dạy phương pháp tu tập thế nào là vô minh, thế nào là hành, thế nào là thức, thế nào là danh sắc, thế nào là lục nhập, thế nào là xúc, thế nào là thọ, thế nào là ái, thế nào là thủ, thế nào là hữu, thế nào là sanh, thế nào là già đau và chết. Thì ngày phải dạy cái phương pháp đó đó để mình quán, mình tu để mình thấy được cái tam tướng, mình rũ bỏ được những cái tà kiến, những cái tri kiến sai lầm. Nói chung vào những cái kinh tạng đó, mình nói chung hồi xưa như là kinh và luật đó, thì cái kinh tạng đó thì có phương pháp dạy cho phương pháp tu tập để đoạn trừ. Kinh tạng là những cái lời dạy của Đức Phật quý vị, còn luật tạng là những cái điều mà Đức Phật này chế định, là những cái phận sự phải làm, những cái điều không được làm, vì người ta ta tháng phiền hà, cái tại sao mấy vị sư phải làm như vậy như vậy, người ta không có không thấy, hoặc là người ta nói giống như người đời, không có giống như cái người tu, cái người đã hưởng như vậy, giống như người đời hưởng dục thôi, thì người ta tán tháng phiền hà như vậy, thì Đức Phật mới chế định những cái học giới. Như vậy thì cái như là luật đó là một cái phận sự phải làm và những cái điều không 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 làm, nó như vậy đó. Nhưng mà trong kinh tạng thì Đức Phật này dạy cho cái phương pháp tu tập. Rồi chúng ta thấy ví dụ như bài kinh Chuyển Pháp Luân vậy đó, Đức Phật ngày ngày nói về 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 tứ đế, khổ đế là cái gì, rồi tập đế là cái gì, diệt đế là cái gì, đạo đế là cái gì, rồi cái bài kinh Vô Ngã Tướng thì ngày nói về sắc thọ tưởng hành thức, nó là vô ngã chứ không có ở dưới cái quyền của ai hết. Khi ngày những cái bài kinh thì đa số thì trong đó dạy cho mình cái phương pháp tu tập, vì Đức Phật ngày đã tu tập qua cái phương pháp đó rồi, ngày đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên bây giờ ngày mới dạy là cái phương pháp tu tập đó, mình gọi là chánh pháp để đoạn trừ phiền não. Vì như vậy đó đó chúng ta hiểu như vậy đó, thì nó chúng ta sẽ thấy được cái sự dung thông giữa giữa kinh và luật. Nên một cái người mà bước vào đó thì mình phải học những học học cái luật đó, là để mình giữ mình không được làm những cái điều mà người ta người đời người ta tháng biện hà, hoặc là những cái điều đó nó thương tổn phạm hạnh của mình, hoặc là mình phải làm những cái điều đó là cái phận sự mình phải làm. Thì như vậy nên chúng ta thấy trong luật tạng nó có hai điều, là một là không 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 được làm, hai là phải làm, phải làm vì cái phận sự của mình. Ví dụ như thấy cái việc phải làm, ví dụ bị tỳ khu trẻ đó mà gặp vị trưởng lão và đảnh lễ, đó là cái việc phải làm. đó. Rồi cái vị tỳ khưu mà ở trú xứ đó, vị tu khách tới đó, mình phải làm là mình phải chỉ rồi chỗ nhà cầu, nhà vệ sinh, rồi chỗ nghỉ, rồi những chiếu bùng mền, rồi là mình phải phải làm những việc đó. Vì những vị khách tăng tới họ không biết cái chỗ đó, chỗ chùa này có cái gì mà mình phải làm những cái phần sự đó. Còn mình không được làm những chuyện đó, là những chuyện đó làm là người đời họ ta thán phiền hà, và những cái điều đó làm nó trái với cái đường tu, nên nó là những cái điều không không được làm trong luật là như vậy. Còn nói đến kinh đó thì chúng ta thấy bất luận là bài kinh nào chúng ta cũng thấy Đức Phật dạy. Ví dụ như ngài nói trong bài kinh Mắt Khá Đê Quá, ngài kể về cái quá trình của vị vua đó, đó. Rồi có một cái truyền thống là tu bốn vô lượng tâm sanh về cõi Phạm Thiên đến 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 84.000 vị. Nhưng mà bây giờ không tân quý bằng con đường bát chánh đạo, bây giờ Đức Phật ngài tìm ra được. Và ngày xưa thì kể vua Mắt Khá Đê Quá là tiền thân của ngài. Bây giờ đó là tìm được cái con đường bát chánh đạo, là cái con đường đó siêu xuất tam giới, thành tựu các bậc thánh nhân cao quý hơn cái con đường mà bốn vô lượng tâm ngày xưa, nên các ngươi đừng là cái người 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 cuối cùng. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật ngài dạy cho mình thấy cái gì là quý báu trên cái con đường mà ngài đã hành trì và ngài đã tìm kiếm suốt 20 A-tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, với cái sự tu tập của ngài đó, ngài bây giờ ngài tìm được cái chánh pháp đó. Nên mà ngài phải dạy chúng ta cái những cái phương pháp tu tập. Ví dụ trong bài kinh căn tu tập đi, thì Đức Phật ngài nhân cái hỏi thanh niên Uttara, nhưng mà ngoại đạo tu tập như thế nào, thì cái thanh niên Uttara nói ngoại đạo nói rằng có mắt đừng có nhìn, có tai đừng có nghe, thì đó là tu tập. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng vậy cái người mà điếc sanh ra họ có điếc bẩm sinh đó, là họ có tu tập sao? Rồi cái người mà sanh ra nó đuôi bẩm sinh đó, là lúc mà sanh ra là mù rồi đó, thì cái người đó là có căn tu tập sao? Thì thanh niên của ta đó mới 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 cúi mặt xuống, gục đầu xuống. Còn Đức Phật này mới dạy cái căn tu tập của bậc thánh không có giống như vậy. Vì thì khu có mắt đó, thì chánh niệm tỉnh giác. Người đó bị đó có cái mắt có chánh niệm tỉnh giác, nhìn thấy cách sắc vì đó có chánh niệm tỉnh giác, không có để khởi lên tham ái ô bi, những cái hệ lụy, vì đó phải chánh niệm tỉnh giác để diệt trừ những cái tham ái ở đời. Hoặc là vì nó có tai, thì không phải là có tai là lấy bông gòn nhét vô là tu, mà có tai nghe những cái thứ tiếng, nhưng mà nghe những cái thứ tiếng đó đó thì phải 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 quán xét, đừng để tham ái ô bi khởi lên. Thì như vậy đó là có lỗ tai biết tu, có lỗ mũi có nghĩa là người đã có cái lỗ mũi để ngửi những cái hơi mùi, nhưng mà những cái hơi mùi thúi vị đó cũng không có bực bội khó chịu, những mùi hơi mùi thơm vị đó cũng không có vì vậy mà tham ái tăng trưởng, mà vị đó phải chánh niệm tỉnh giác. Rồi vị đó ăn cái vật thực vậy đó, vật thực này loại cứng loại mềm, nhưng mà ăn vật thực này để nuôi dưỡng cái thân này, để những cái cảm thọ không có liên hệ đến những cái tham ái, bởi vì ăn vật thực của vị thấy vật thực đó ngon đó, thì mình mong rằng ngày mai mình sẽ có người thí chủ này, mình đi trên con đường đi bát này, người thí chủ sẽ cúng dường cái vật thực này cho mình ăn. Thì Đức Phật ngài nói rằng người đó cũng là cái vật thực không thanh tịnh, là có nghĩa là ăn một cái tâm tham ái nhiễm trước cái vật thực đó. Như vậy thì vị đó là nếu mà biết ra được như vậy thì không được đi con đường đó nữa, bữa hôm sau phải đi con đường khác. Có nghĩa là cái tâm tham ái mình ăn rồi mình thấy đồ ăn này ngon quá, mình mong là ngày mai mình đi đường này sẽ có người thí chủ này để ra để bác cúng dường mình vật thực này, như vậy là mình ăn mà bị tham ái, bị nhiễm trước những vật thực đó. Bây giờ mình không được đi con đường đó, mình đi con đường khác để mình diệt trừ cái tham ái, cái tâm tham ái của mình nó đã khởi lên, giờ mình biết được những cái điều đó nó là cái điều nhiễm trước, thì thành ra mình không đi con đường đó. Cũng như vậy khi mà thân xúc chạm những cái bậc y phục hay là những giường chiếu đó, vì đó là chánh niệm tỉnh giác, tóc liêu vì đó là chánh niệm tỉnh giác, ta ở đây đó để tránh mũi mồng rắn rít, để tránh những gió bụi, ta ở đây để tu tập như vậy, cái phạm hạnh như vậy, thì vì đó phải quán tưởng những cái trú xứ mà mình ở, những cái y phục mình mặc, những cái giường chiếu mình nằm, mình phải quán như vậy thì người đó rồi là có tu tập. Như vậy thì nhìn chung vào đó, Đức Phật ngài biết được trong kinh tạng ngày dạy để cái phương pháp để đoạn trừ những phiền não tham ái. Nên từ từ quý vị thấy trong kinh tạng nhiều dù là kinh Pháp Cú, quý vị thấy những cái câu chuyện mà cũng bị thì cô tham ái, Phật kể không phải vị này bây giờ mới tham ái, mà ngày xưa vị này cũng đã bị tham ái rồi. Như vậy ngày kể lễ kiếp là hồi xưa là một cái vị học trò đi học, là người 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 thầy mới gả người con gái, rồi người con gái đó thấy cái tên cướp mà trong khi hai người vật lộn. Thay vì đưa cái gươm cho người chồng, lại đưa cái lưỡi qua bên người chồng, cái đuôi bên người cướp, và đâm giết cái người chồng mà ngày xưa người chồng đó là ngươi. Rồi còn cái người phụ nữ bây giờ ngươi thương yêu đó là cái người phụ nữ ngày xưa đã vì cái người đánh cướp mà giết ngươi. À, thì Đức Phật ngài nói như vậy để cảnh tỉnh cái vị này, có nghĩa là ngày xưa tham ái mà bị bỏ mạng, bây giờ nếu còn tham ái nữa cũng bỏ ra là tu phạm mạng. Thì như vậy nên Đức Phật ngài thì nói lên những cái câu chuyện đó do cái nhất thiết chủng trí của ngài, do cái sanh tử minh ngài thấy được cái sự luân hồi đã che lấp, và ngài kể lên những cái câu chuyện như vậy đó. Thì ngài nói ngày xưa không có tu thúc, bây giờ nếu mà đã tu tập trong cái pháp thánh rồi mà không tu thúc nữa là cũng bị đau khổ y như vậy. À, thì Đức Phật ngài nói như vậy để cho vị đó quay qua quán xét để thu thúc mà tu tập. Như vậy thì nhìn chung vào đó, chứ quý vị thấy lực tạng là những cái điều mà phải làm hoặc là không làm, mà còn kinh tạng là những cái điều mà Đức Phật dạy cho tu tập. Mình nhìn chung vào cái luận tạng hồi xưa nó nằm trong kinh tạng đó, thì đó là những cái điều mà dạy cho tu tập để đoạn từ những cái tà kiến, những cái tham ái, những cái chấp thủ, hoặc là chung vào những cái hôn trầm thị miên, hoặc là tả hối, hoặc là phóng dật này kia nọ. Thì ngài dạy cho cái nghĩa là mình phải hiểu như vậy để mình tu tập. Còn khi mình nói vào kinh tạng Đức Phật á, thì Đức Phật cũng có chia ra giới định tuệ. Thì quý vị thấy giới là những cái học giới mình đã thọ trì đó, thì Đức Phật này gọi chung vô là những cái học giới mà đã được ban hành. À, thì bị đó giữ gìn trọn vẹn. Hoặc là lục căn thu thúc thanh tịnh giới, là mình phải thu thúc lục căn, hoặc là quán tưởng thanh tịnh giới, rồi nuôi mạng thanh tịnh giới. Và thường thường á, thì cái vị tỳ khưu mà dù trong lục tạng á, thì cũng có nói đến cái sự quán tưởng vật thực, mình ăn là phải quán tưởng, thì đó là quán tưởng thanh tịnh giới. Hoặc là thu thúc thanh tịnh giới là mình phải có thu cái sự thu thúc trong đó. Nói chung vào đó thì Đức Phật ngày thường ngày giáo giới một cái bài học nào đó, thì ngày cấm chế những học giới, là ngày thuyết lên những cái pháp tu tập, những cái hạnh dễ nuôi trong quá khứ, và những vị thùy tỳ khưu phải nên thực hành như vậy để đoạn trừ những cái tham ái. Sau khi mình bị tham ái chế ngự, mình làm những người khó nuôi. Còn khi mình thu thúc, mình tu tập đúng thì mình sẽ là người dễ nuôi, và cái người có tu tập là cái người có thu thúc. Thì xuyên qua kinh tạng và lục tạng đó, thì chúng ta hiểu cũng như chúng ta nói chung vô đó, kinh tạng đó, là Đức Phật ngài nói đến cái con đường tu tập thì nhiều, lục tạng thì đa số là những điều phải làm hoặc là những điều không làm. Lục tạng chúng ta hiểu là như vậy đó. Cái lục cũng như lục cư sĩ vậy đó, người cư sĩ đó, là không được làm như là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Phải làm là ví dụ thấy chữ tăng là phải chắp tay cúi đầu, hoặc là đó là phải làm. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy mình hiểu, dù là lực của cư sĩ cũng phải có những cái điều như vậy. Lực chữ tăng nó cũng có những cái điều là phải làm và những điều không làm. Phải làm là phải kính trọng những vị trưởng lão, vì đó là phải làm. Thì nhìn chung vào những cái điều mà chúng ta chia sẻ nãy giờ đó, thì chung vào cái câu hỏi số 2 là như vậy. À, bây giờ thì thôi, giờ lại Đức Đức bắt tay và trả lời câu số 1 đi ha. Câu số 1 thì nói là tại sao bác chánh đạo là giới định tuệ, trên thực tế chỉ là một. Tại sao bác chánh đạo là giới, bác chánh đạo và giới định tuệ trên thực tế chỉ là một. Đến đây Đức Pháp Tân chia sẻ cho cái câu thảo luận số 1 nha.
Kính chư ông đại Đức Phật Đăng đã thảo luận cho cái câu số 2. Do hôm nay chư tăng rất là ít, các vị giảng sư rất là ít, chỉ có thượng tọa Tề Siêu đã giảng cho điều viết cho đại Đức Tề Quyền, còn lại là đại Đức Phật Đăng và chúng tôi. Cho nên là cứ luôn khuyên theo cái duy trì như vậy thì có lẽ là phần sự ai cũng làm được hết. Do vậy thì đại Đức Pháp Đăng cũng đã đặt câu thảo luận số 1 trở lại để chúng tôi thảo luận. Sau khi mà chúng tôi thảo luận xong thì chúng tôi sẽ thỉnh, nếu mà thượng tọa Tề Siêu còn thì chúng tôi sẽ thỉnh thượng tọa Tề Siêu thảo luận tiếp những cái câu kế tiếp là đại Đức Pháp Đăng. Thôi bây giờ thì trước tiên đó là chúng tôi xin được thảo luận cái câu số 1 này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay đó thì đại Đức Pháp Đăng nêu cái câu số 1 này đó là tại sao bát chánh đạo và giới định tuệ trên thực tế chỉ là một. Thì chúng ta biết đó là bát chánh đạo là con đường để tu tập, con đường để tu tập. Một vị hành giả tu tập theo con đường mà đi đến sự giải thoát thì phải thực hành bát chánh đạo. Chúng ta thấy rằng bát chánh đạo mà nêu trong 37 phẩm trợ bồ đề đó, thì bát chánh đạo cũng là được nói đến, và con đường giới định tuệ thì chúng ta thấy là cũng nói là con đường để tu tập ở trong 37 phẩm trợ bồ đề đó thôi. Và khi mà mình nói rằng nói đến nền tảng để tu tập đó, nói đến nền tảng để tu tập thì bát chánh đạo cũng là giới định tuệ thôi. Bởi vì sao? Khi mà trong giới định tuệ có bát chánh đạo và trong bát chánh đạo cũng có giới định tuệ ở trong đó, nhưng mà ở trong 37 trong 37 phẩm bồ đề thì không phải là chỉ có bát chánh đạo không, mà còn có bao nhiêu các cái thoát khác, ví dụ như là tứ niệm xứ, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Thì như vậy thì khi mà mình nói đến bát chánh đạo tức là nói con đường để tu tập. Một vị hành giả tu tập mà để hướng đến sự giác ngộ giải thoát, dù là trên một cái lĩnh vực hiệp thế hay là lĩnh vực siêu thế cũng vậy. Người tu tập ở một mức độ bình thường, lĩnh vực hiệp thế thì cũng phải dựa trên bát chánh đạo để có thể hiểu được Phật pháp và để hành được Phật pháp. Còn một vị hành giả mà thành tựu ở trên cái phương diện mà siêu thế, tức là trên phương diện mà bát chi đạo hợp với các tâm đạo để mà với cái sự mà đoạn tận phiền não đó, thì đó là trên phương diện siêu thế. Bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà nói đến bát chánh đạo là con đường để tu tập thì cũng phải dựa trên cái nền tảng giới định tuệ này thôi. Và theo các ngài thì các ngài phân định rõ ràng cho chúng ta hiểu là bát chánh đạo tức là chỉ cho chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và tám cái chi phần này là cái tám chi phần để một vị hành giả tu tập. Một người có chánh kiến, và các ngài phân định ra rằng chánh kiến và chánh tư duy. Trước tiên chúng ta nói đến cái chánh kiến, tức là cái mà hiểu biết đúng liên quan đến cái trí tuệ của mình. Bởi vì cái trí tuệ mà hiểu biết đúng nó rất là quan trọng. Nếu một người mà tà kiến thì cũng không thể nói đó là chánh kiến được. Mà một người tà kiến thì sẽ bị lệch lạc đi qua cái phương hướng hay là cái tư duy của họ. Và cái chánh kiến nó là một cái yếu tố đầu tiên để có cái trí tuệ phát sanh và để hướng đến cái sự giác ngộ, hay là mình có thể hiểu theo một cách đơn thuần đơn giản là một người có chánh kiến là biết về nhân quả, biết về nghiệp báo, biết về nhân quả, biết thiện nghiệp để làm, biết ác nghiệp thì phải tránh. Vì vậy thì cũng có thể nói rằng cái đó cũng là chánh kiến, hoặc là chánh kiến trên phương diện của tâm mà hiệp ở trong các chi đạo để xác trừ những cái phiền não, thì cái đó cũng được gọi là chánh kiến. Như vậy thì chánh kiến là cái hiểu biết đúng, còn cái chánh tư duy ở đây là cái suy tư đúng. Mà chúng ta biết là chánh tư duy á là một cái mà liên quan đến cái mà chúng ta thường có trong những cái gọi là suy tầm. Suy tầm trong kinh Đức Phật ngài định nghĩa là thế nào là suy tầm bất thiện. Suy tầm bất thiện là sự đi suy tầm, cái tìm kiếm những cái gọi là liên quan đến cái dục, hoặc là suy tầm liên quan đến cái hận, hoặc là suy tầm liên quan đến cái hại. Khi mà mình có những cái suy tầm liên quan đến những điều đó mà trong tâm tư của mình luôn luôn có những điều thần thúc, có những điều thần thúc và suy tư những điều đó, làm cho sân tâm mình sanh khởi, làm cho dục tâm mình sanh khởi, làm cho hại tâm mình sanh khởi lên, thì cái đó được gọi là tà tư duy. Nhưng mà với một người mà có một cái tư duy làm sao thoát khỏi các dục, tức là lìa khỏi các dục, tránh xa các dục, hoặc là đoạn tận các dục, thì cái đó được gọi là chánh tư duy. Hoặc là tư duy như thế nào để tránh xa cái gọi là các dục, các cái hận hoặc là các hại. Khi mà tâm sân hận thì tìm cách này nuôi những cái sân hận ở trong lòng, làm cho mình phải bị khổ lụy hay là bị hệ lụy ở trong đó. Rồi cái hại tâm là cột quan trái, hoặc là tìm cách để hãm hại những chúng sinh khác, thì cái đó được gọi là cái tà tư duy. Nhưng mà với một người mà tư duy chân chánh á, là loại bỏ những điều đó, tức là không có sân tâm mà ngược lại lại có từ tâm, không có hại tâm thì ngược lại lại có bi tâm, có cái bi tâm. Như vậy thì cái đó được gọi là chánh tư duy. Mà chánh tư duy á, và chánh kiến á, thì các ngài xếp vào cái phần gọi là tuệ học. Tuệ học. Như vậy thì ở trong Bát Chánh Đạo đã nói đến cái phần tuệ học. Và chánh ngữ tức là làm sao cho lời nói được chân tốt đẹp, không có nói dối, không có nói lời sát hại hay là làm cho tổn thương, tổn hại những chúng sinh khác, hoặc là nuôi mạng một cách chân chánh, hoặc là có những cái nghề nghiệp nó được tốt đẹp, không có sự tà vài, thì cái đó được gọi là chánh mạng. Mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì cái này xếp vào cái gọi là giới học. Vì giới học là cái nguyên tắc sống. Cái nguyên tắc sống đó để giúp cho một cái vị hành giả tu tập thanh tịnh cho mình ở giai đoạn đầu. Như chúng ta biết rằng một người mà thành tựu về giới cũng có nghĩa là người thành tựu về chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng này. Thành tựu về giới cũng có nghĩa là một người thành tựu gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này. Và các ngài phân định rằng trong giới định tuệ đó thì chánh niệm tức là sự ghi nhận biết rõ, chánh định là sự tập trung, và chánh tinh tấn là sự nỗ lực siêng năng. Ở trong một cái khía cạnh nào đi nữa thì tùy vào mỗi cái ý nghĩa của mỗi chi pháp. Và khi mà có sự chánh chánh niệm là sự ghi nhận những cái diễn biến của thân và tâm này, đó là cái điều cần thiết của một vị tu thiền quán, của một vị tu thiền quán. Và chánh định là một cái mà một vị ấy cần phải có sự tập trung trên một đề mục, dù là vị ấy tu thiền quán hay là thiền định. Thiền quán hay thiền định, mặc dù thiền định á, là cái trọng tâm của thiền định á, lại là hướng đến cái sự tập trung hơn là thiền quán. Nhưng mà thiền quán á, thì ngược lại đặt cái trí tuệ hơn, tức là nhờ cái chánh niệm một cách liên tục, một cách thuần thục như vậy thì tuệ sẽ phát thành, thấy được danh sắc. Đó là điều cần thiết. Như vậy còn cái chánh tinh tấn á, tức là sự nỗ lực siêng năng, mà chúng ta biết là các ngài định nghĩa rằng chánh tinh tấn á, tức là một cái sự mà tức là mình biết được ở, tức là mình làm sao ngăn chặn cái pháp bất thiện, cái hoàn cảnh, cái điều kiện mà làm cho pháp bất thiện từ nội tâm của mình sanh lên, mình làm sao mình ngăn chặn đi. Mình biết rằng nó chưa chưa sanh thì mình phải cố gắng ngăn chặn, đừng cho nó xâm nhập vào. Và khi mà những cái pháp bất thiện nào đã có trong tâm rồi thì mình cố gắng loại bỏ bằng cách tu tập thiền định, hoặc là suy tư, hoặc là quán sát, hoặc là mình giữ gìn giới hạnh để tránh xa các thân khẩu hành động bất thiện vậy. Như vậy là cũng là cái cách mà mình ngăn chặn, hoặc là mình làm cho cái thiện pháp của mình được được phát triển lên thêm, và cái thiện pháp mà mình có rồi nên gìn giữ, đừng để cho bị mất đi. Đó cũng là một trong cái ý nghĩa của sự tinh tấn. Và các ngài phân định là chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định á, chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định á, là ba cái chi phần này được xếp vào cái phần gọi là định học. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ qua là trong Bát Chánh Đạo có cái nền tảng, ba cái nền tảng giới, định và tuệ luôn. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định. Và chánh kiến và chánh tư duy thuộc về phần tuệ học. Như vậy thì tùy theo cái mức độ, tùy theo cái từng theo cái khía cạnh giá, cái ý nghĩa của từng mỗi một chi pháp, và nó có một cái giá trị và cái tên gọi của nó, để rồi chúng ta biết rằng một người mà thực hành giới, định, tuệ cũng là tu tập, trong đó có Bát Chánh Đạo. Mà Bát Chánh Đạo, nếu một người mà thực hành trong cái ý nghĩa trọn vẹn, trong cái ý nghĩa gọi là Bát Chánh Đạo đó, thì có nghĩa là người đi trọn vẹn trên con đường gọi là giới định tuệ, tức là dựa trên nền tảng giới định tuệ để thành tựu con đường phạm hạnh đó. Thì như chúng ta biết rằng bát chánh đạo, nếu như mà giới bằng cái tâm thiện, nếu nói theo A Tỳ Đàm, bằng những cái tâm đại thiện để phối hợp với các cái chetana đó, phối hợp với các chetana thiện đó, phối hợp với các tâm đại thiện để rồi thực hành những cái thiện pháp liên quan đến bát chánh đạo, thì ở đó là trên phương diện hiện thế thì có cái khả năng chứng thiền hoặc là có cái khả năng là tu tạo những cái thiện nghiệp khác. Nhưng mà với một cái chetana này hoặc là với các tâm sở mà liên quan đến các cái chi pháp ở trong, ví dụ như chánh kiến nó thuộc về sở hữu trí tuệ, nhưng mà chánh tư duy nó thuộc sở hữu tâm, hay là chánh ngữ thuộc về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó thuộc về sở hữu giới phần, trong ba cái sở hữu giới phần, và chánh niệm nó thuộc về sở hữu niệm, hoặc là chánh định nó thuộc về sở hữu nhất hạnh ekagata. Như vậy thì mỗi một cái sở hữu, một cái tâm sở như vậy đó, nó phối hợp với các chi đạo, các cái tâm đạo để rồi sanh khởi lên đoạn tận những phiền não. Ở trên phương diện đó thì chúng ta thấy rằng bát chánh đạo là gọi là hợp ở trên cái tâm thiện siêu thế. Và khi mà hiệp với cái tâm đạo, tức là tâm thiện siêu thế đó, thì nó có cái khả năng sát trừ những cái phiền não, làm cho các phiền não bị tiêu lần đi. Và khi nào mà một vị thành giả thành dứt sạch hết tất cả các triền cái, dứt sạch hết tất cả các phiền não, thì đồng có nghĩa là vị ấy thành tựu cái thánh quả. Và hạ đoạn trừ đến đâu thì có nghĩa là thành tựu ở thánh quả đến đó. Ví dụ như bậc Tu Đà Hoàn thì đoạn trừ ba cái phiền não đầu tiên, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Và do vậy đó thì vị ấy trở thành một bậc Tu Đà Hoàn. Còn một người mà chưa có thể đoạn tận được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, thì dù vị đó có chứng thiền bao nhiêu đi nữa, chứng thiền gì đi nữa ở trong thiền hiệp thế, thì vị ấy cũng gọi là một người phàm phu thôi, chứ không thể được gọi là một bậc thánh giả. Do vậy đó thì hả, mà đến một cái cấp độ là một vị mà đoạn tận được năm thượng phần hiếp, kiết sử sau cùng là ái sắc ngã mạn, vô minh và phóng dật, thì vị ấy sẽ trở thành một bậc A La Hán vô lậu, tức là không còn dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu ở trong vị ấy nữa, và vị ấy trở thành một bậc hoàn toàn giải thoát. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng bát chánh đạo nếu nó rộng thì cũng trong cái ý nghĩa mà chúng ta hiểu liên quan đến các chi pháp mà trong 37 phẩm trời Bồ Đề cũng có. Hoặc là nếu như chúng ta nói hẹp ở trong phạm vi mà tu tập bát chánh đạo, thì trong bát chánh đạo cũng đã có ba cái nền tảng giới định và tuệ rồi. Và như vậy thì một người mà thành tựu con đường phạm hạnh của mình, hay là đi trọn vẹn cái con đường bát chánh đạo, có nghĩa là đi trọn cái gọi là nền tảng giới định tuệ, thực hành trên nền tảng giới định tuệ đó. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu, thì chúng tôi xin đóng góp cái suy nghĩ cũng như là chia sẻ đến đại chúng là như vậy. Mặc dù là còn nhiều cái ý nghĩa, nhưng mà với cái điều mà cho phép thì chúng tôi xin được trình bày như vậy. Và đến đây chúng tôi xin được chấm dứt cái câu thảo luận ở đây. Thì xin được chúng tôi xin được thảo luận duy trì. Bây giờ xin không, con không biết là thượng tọa Thiện Siêu còn có trước máy không. Nếu thượng tọa nghe được thì con xin được nêu cái câu số 3 để thượng tọa quan hệ thảo luận. Rồi còn câu còn lại chắc là thỉnh đại Đức Phật Đăng. Dạ, bây giờ con xin được nêu cái câu số 3 ra ở đây. Kính bạch thượng tọa, là mà ở trong Phật pháp thì con cũng biết là cái điều mà Đức Phật này ví dụ cái giáo pháp của Đức Phật ở trong Phật pháp, có khi thì chúng ta được hiểu như là một cái tòa pháp, cái tòa nhà từ thấp đến cao, từ thấp đến cao, từ pháp dễ hành cho đến pháp khó hành. Có trường hợp thì đôi khi thì lại hiểu như là một cái xe pháp gì đấy, chiếc xe. Và chiếc xe đó có cái khả năng đưa người vượt đi sanh tử luân hồi. Hoặc là có trường hợp thì con trong kinh Trung Bộ có nói rằng giáo pháp như chiếc bè, chẳng hạn như vậy. Thì nhiều cái ý nghĩa ví dụ như vậy đó, để rồi chúng ta hiểu như thế nào ở trong cái này, nó có trong những cái cái sự ví dụ mà Đức Phật này ví dụ như vậy đó, thì chúng ta phải phải hiểu những cái hình ý nghĩa đó như thế nào, để rồi chúng ta sẽ thấy cái sự tương đồng ở trong cái điều mà Đức Phật này dạy, liên quan đến pháp lâu hay pháp xa, hay là những pháp là chiếc thuyền chẳng hạn, là như vậy, cái bè báo chẳng hạn. Thì con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu Quang Hỷ thảo luận cũng như cho biết về cái ý nghĩa của mọi cái ý nghĩa như vậy, và nó có trống trái với nhau hay không, hay là nó là sự tương đồng, và dựa vào cái ý nghĩa nào mà nó có ngài Đức Phật này ví dụ mọi cách khác nhau như vậy. Thì con xin thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu Quang Hỷ thảo luận cái câu số 3 này. Dạ, kính thỉnh Thượng Tọa. Chúng tôi nói được không à? Quý vị có nghe tiếng chúng tôi rõ không à? Dạ, cảm ơn TC Danh, cảm ơn cô Nguyễn Ngọc, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, con xin thưa lại cái câu hỏi. Cảm ơn Nai Xuân. Con xin thưa rằng Thượng Tọa Tề Siêu không biết là có trước máy không à? Dạ, con thấy cái bàn tay của Thượng Tọa đã đưa lên. Con kính Thượng Tọa Quan Hỷ thảo luận cái câu số 3. Dạ. Ở đây thì con xin lặp lại cái câu hỏi là ở đây được nói đến là Phật pháp có khi đi có khi Đức Phật này ví dụ như là pháp lâu, tức là cái tòa nhà pháp, rồi có khi thì ví dụ như là pháp xa, tức là chiếc xe pháp, rồi có những cái ý nghĩa con có khi gặp là Phật pháp Đức Phật này ví dụ giống như chiếc bè để đưa đi. Thì ở đây những cái ý nghĩa, những cái hình tượng hoặc những cái ý nghĩa như vậy nó tương đồng như thế nào, hay là nó chống trái với nhau, và nó tương đồng thì chúng ta phải hiểu như thế nào để chúng ta thấy được cái trong mỗi cái ý nghĩa mà Đức Phật này ví dụ qua cái nhiều cái ý nghĩa, cái hình ảnh ở đây được nêu ra. Thì con kính thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu Quang Hỷ thảo luận cái câu số 3. Dạ. Trước hết là chúng ta nên biết rằng khi mà Đức Phật này ví dụ thì những cái hình ảnh Đức Phật nằm bên ngoài đó, những cái hình ảnh đó đối với một ý nghĩa đó, một cái khía cạnh nào đó mình đã gọi là thì cái này nó không phải là thật, chỉ nấu lên để cho người khác nghe hiểu thôi. Thỉnh thoảng thì có cái sự trùng lập với nhau, hoặc là có cái sự chống cái với nhau về những cái hình ảnh, thí dụ. Nhưng riêng về ở đây đó, có phải như không là cái ngôi nhà, hay là như pháp phát xa là chiếc xe. Về cái ngôi nhà hay chiếc xe thì rõ ràng các cái hình tượng này mang nghĩa riêng chứ không có cái gì cứng rắn. Ý nghĩa riêng đó như thế nào? Phật pháp đôi khi được hiểu như ngôi nhà. Cái ví dụ này là để nói lên, ví dụ cái ngôi nhà là nơi mà trú ẩn an toàn để tránh mưa, tránh nắng, tránh gió, để tránh thú dữ. Thì như thế nào ở trong cái giáo lý của Đức Phật cũng là cái nơi trú ẩn. Được an toàn. Như Đức Phật Ngài dạy rằng này các vị kheo, các ngươi hãy nên sống tại cái hành xứ của tổ phụ thì các ngươi sẽ được an toàn, không bị sự tai hại. Cái hành xứ ở đây đó cũng giống như là một cái nơi trú ẩn là giáo pháp, nhất là thiền định. Thì cái ý nghĩa mà về cái ngôi nhà mà Phật pháp đôi khi được ví dụ như một ngôi nhà, vì Phật pháp là nơi trú ẩn an toàn. Ở đây không phải là ý nghĩa một người trốn tránh ở ngoài xã hội, bên ngoài do bị truy nã, bị đuổi, rồi họ chạy vào chùa để họ ẩn nấp, nơi đó được an toàn, không ai được sát, không ai vào để bớt. Thì họ nghĩ rằng đó là cái sự trú ẩn an toàn. Nhưng mà ở đây cái tiếng Phật pháp mà được ví dụ như ngôi nhà không phải có nghĩa như thế đó. Thì trú ẩn ở đây là vì ở trong giáo pháp mình có những cái pháp như là thiền định hay đạo quả, tụ về thiện siêu thế hay là thiện dịch thế, hoặc là những cái thiện pháp như là bố thí giữ giới vân vân, tụ về thiện giới trong Phật pháp là hành các thiện hoặc là chính đáng thiện thiện đạo quả. Ở bên này người trẻ có cái năng quả của cái độ ạ. Và cái gì? Ở ý nghĩa thứ hai đó, Phật pháp được ví dụ, đôi khi được ví dụ như một chiếc xe là pháp xa. Như có một bài kinh mà Đức Phật Ngài thuyết cho Tôn giả Nân Đa nghe, ví dụ tính pháp như là một chiếc xe gồm có bánh xe, trục xe hay là bành xe, rồi có mui, có thùng xe, có mui xe vân vân. Thì được ví dụ như vậy là bởi vì chiếc xe đó nó có cái tính năng là chuyên chở và phải đến cái mục đích hay là đi đến cái mục đích, mục tiêu. Thì giáo pháp ở đây cũng ví dụ như là những chiếc xe, là bởi vì giáo pháp bao giờ cũng bị đưa đến cái mục đích duy nhất, tức là mục đích giải thoát. Nhưng mà những người thực hành theo giáo pháp, nếu mà đã giải thoát được ít ra, họ cũng sẽ được sanh về cõi trời hay là cõi người, cõi phật thiên. Do đó cho nên là cả đi đến chỗ này đến chỗ kia, thì ví dụ như vậy mà giáo pháp của Đức Phật thì chứa được những cái phát thiện, thì đó dùng như là cái xe. Ở đây chúng ta cần phải hiểu như vậy, thời những ý nghĩa này nó không có tương đồng, không có tương đồng với nhau, nhưng mà cũng không phải là chống cái. Ví dụ mà tương đồng như thế nào, ví dụ như trong một bài kinh ở chỉ chống một cái thôi, mà Đức Phật này nêu lên 2-3 ví dụ như vậy, những cái ví dụ này để chỉ cho một cái đề tài pháp. Đôi khi ví dụ như chiếc xe để chuyên chở đưa đến mục đích, thì cả hai trường hợp này tùy theo chỗ mà nói, và Đức Phật là ví dụ những cái đề tài rời rạc, chứ không phải chung một đề tài. Hai ví dụ thì mới có tương đồng, còn hai đề tài đưa lên hai ví dụ thì trong trường hợp đó chúng ta phải hiểu. Những cái ví dụ này được ám chỉ có những trường hợp tương đồng, nhưng trong trường hợp này giữa hình ảnh chiếc xe và hình ảnh ngôi nhà đó, ý nghĩa không có tương đồng, nhưng mà cũng không phải là chống trái với nhau. Đó là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 3. Xin kết thúc ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Tề Siêu. Giờ đây thì chúng tôi xin tạm gác cái chương trình thảo luận ở đây để bước qua bản tin. Bởi vì chúng ta chỉ còn chừng vài phút nữa thôi. Chúng ta còn cái đố vui nữa, đố câu đố và bản tin nữa, cho nên là chúng tôi xin tạm gác ở đây. Dạ. Ở đây thì chúng tôi xin được nêu cái câu đố ra ở đây. Dạ. Câu đố ở đây được nói rằng câu nào dưới đây không tìm thấy trong kinh điển Pali? A. Chánh pháp như chiếc bè là phương tiện đưa sang bờ giải thoát. B. Đức Phật là bậc lương y trị căn bệnh phiền não của chúng sinh. C. Chư Tăng là rượu phước điện vô thượng cho chúng sanh trong đời. D. Tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Thì quý vị lưu ý ở chỗ này là câu nào dưới đây không tìm thấy trong kinh điển Pali. Chúng ta lưu ý ở chỗ đó. Thì bây giờ chúng tôi xin được nêu ra ở đây. Quý vị 1, 2, 3, quý vị chọn nha. Quý vị quan hệ chọn. Rồi mà chúng tôi và chúng con xin cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu quan hệ cho đáp án, cho đáp án, và mời cô Anicca quan hệ lên kiểm lại các câu trả lời của chư Phật tử. Sau đó chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa Tề Siêu cho đáp án liên quan đến câu đố hôm nay. Dạ, kính mời cô Anicca.
Không biết là cô Anicca có trước máy không? Dạ dạ, cảm ơn cô Anicca Quan Hỷ kiểm lại các câu hỏi, câu trả lời chứ. Rồi sau đó thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu cho đáp án cái câu đố vui hôm nay, câu đố hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy giáo, và con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con kính thưa với đại đức Pháp Tăng là Thượng Tọa Tỳ Siêu đã rời room. Dạ. Chút nữa con thỉnh vị nào thì sư cho con biết. Dạ. Phải rồi, tại vì Anicca bấm lẻ thỉnh ra lên, nhưng mà Anicca trả lời lại rồi, không có, không muốn ăn 15 cái kẹo hay cái trứng, 10 cái được rồi. Dạ, con xin được kiểm các câu trả lời. Vậy làm khó quá vậy. Ok, bây giờ con được D, nhưng mà mấy chị con D con đầu, nhưng mà mấy chị đó phản đối quá thì thôi bây giờ con xuống. Bây giờ con cho là Phật học hàm thụ là D, nguồn đức hạnh là D, hoa nguyệt là D, trà khúc là D, huệ ngọc là D, Anicca là D, nhật hòa là D, chân giác là D, nhật quỳnh là D, tuy si danh là D. Dạ con thấy có nhiêu vị đó D thôi. Dạ. Dạ trạc trí tuệ là D. Trí tuệ là D. Dạ con thấy tất cả trả lời có vẻ là D. Hôm nọ con bị ăn trứng cái câu này nè. Con bây giờ con kỳ này con không nghĩ con không bị ăn trứng nữa. Dạ con kính thỉnh. Dạ con thấy tất cả quý vị trả lời rồi. Bây giờ con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng và từ bi cho ra đáp án của câu đố hôm nay. Và Nam Mô Bụt Thầy. Dạ.
Chúng tôi định thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu cũng như là Đại Đức Pháp Đăng cho đáp án, nhưng mà hai vị đã rời room sớm quá, phải không quý vị? Chúng tôi không thấy hai vị còn trong room nữa. Dạ. Hôm nay chắc có lẽ là Thượng Tọa Giác Đẳng phá sản. Ai cũng trả lời đê hết vậy. Rồi bây giờ quý vị chú ý chỗ này và về học Phật pháp. Rồi để chúng tôi xin cho đáp án. Thì chúng ta thấy rằng ở đây đó cái câu mà chánh pháp như chiếc bè a đó, chánh pháp như chiếc bè hay là như phương tiện để đưa giải thoát đó, thì cái câu này có trong bài kinh Dụ Con Rắn thuộc trung bộ kinh đó quý vị nha. Trong kinh Bali chúng ta có. Cái thứ hai nữa là câu B, Đức Phật như vị lương y trị lành căn bệnh, thì ở đây chúng ta cũng thấy cũng có. Là chư đăng chư tăng là ruộng phước tiền của chúng sinh á, thì cái câu này là phải nói là nói ở trong cái bài kinh cúng dường phân biệt cái thí thuộc trung bộ kinh. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm ra A, B và C đó, đều có ở trong kinh Bali hết. Riêng cái câu mà tất cả chúng sanh sẽ thành Phật thì ở trong kinh Bali không có. Dạ, thì quý vị trả lời D là đúng hết hoàn toàn. Tại vì nào trả lời D là đúng, tại vì cái câu D này ở trong kinh Bali không có. Dạ, thì cái câu được câu đố ở đây được đặt ra đó là câu nào dưới đây không tìm thấy trong kinh điển Bali thì cái câu D không có. Rồi, bây giờ thì chúng tôi xin cho đáp án là câu D nha quý vị. Dạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan hệ chọn cho mình một cái câu trả lời mà câu trả lời hoàn toàn đúng. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ khép lại cái câu đố hôm nay. Chúng ta sẽ chấm dứt cái bài học mà buổi sinh hoạt hôm nay. Và ngày mai đó thì chúng ta, xin lỗi quý vị, chúng ta còn một cái bản tin nữa. Cái bản tin này là bản tin số 2982 do Như Quang biên dịch. Bản tin này là bản tin do nói đến nhà sư sư Asin Vinathiha phải rời tu viện trong một vòng một tháng. Bản tin này được trình bày đến quý vị, đến quý ngài và quý vị. Hết giờ rồi. Rồi thôi được rồi, cho đọc luôn đi, cho đọc luôn đi, cái lố một chút cũng không sao. Mời cô Lan Giang Nguyệt lên đọc cái bản tin hôm nay đi. Rồi nếu mà cô Lan Giang Nguyệt, rồi xin mời cô Lan Giang Nguyệt lên đọc bản tin hôm nay để...
Bản tin Phật giáo Miến Điện, Sri Asinpina phải rời tu viện trong một tháng. Yangon, Myanmar, ngày 19 tháng Giêng 2012. Nhà sư nổi tiếng Asinpina Thiha, chủ trì chùa Sadhu Parijati, đồng ý tuân theo quyết định của Hội đồng Tăng giả tại Yangon, sẽ rời tu viện trong vòng một tháng. Tôi đồng ý ký tên và rời khỏi và sống an bình như một người biết phân lời đối với tăng già, chỉ vì tôi không muốn là nguyên nhân của sự tranh cãi. Tôi yêu cầu chư tăng và tất cả mọi người đừng nên tranh đấu cho tôi, vì điều này có thể ảnh hưởng đến việc hòa giải quốc gia. Tuy nhiên, tất cả những công tác xã hội mà làm sẽ được tiếp tục bởi các vị sư khác tại đây. Sư Asin Thina Thiha còn được biết với tên Sayadaw Sue Nakwa nói: lời cam kết từ việc ra đi của sư Asin Thina Thiha đã được ký và thông báo đến nhân viên tôn giáo vùng là gia đạo U tăng trưởng vùng và một số nhân viên khác thuộc văn phòng giáo hội tăng già vùng Rangoon, trong lúc hàng trăm ủng hộ viên và chư tăng chờ đợi bên ngoài dưới mạng lưới an ninh chặt chẽ. Asin Thina nói rằng trong tương lai ông chưa biết sẽ sinh sống nơi đâu, nhưng sẽ rời tu viện Sadhu Parijati trước ngày 19 tháng 2 là ngày cuối cùng ông phải rời khỏi do lệnh của tăng đoàn. Giáo hội tăng già gồm 47 thành viên là tăng đoàn chính thức của Miến Điện, trước đó đã cấm Asin Thiha không được giảng pháp trong vòng một năm. Tuy nhiên tháng 9 ông đã nói chuyện tại văn phòng Liên minh Dân chủ Quốc gia của bà Aung San Suu Kyi, nơi ông đã nguyện sẽ tiếp tục hoạt động cho hòa bình tại Miến Điện và kêu gọi phóng thích các tù nhân chính trị và chấm dứt cuộc nội chiến. Ông nói, hãy còn tù nhân chính trị phía sau song sắt thì không có hòa bình và sẽ có chiến tranh về biên giới. Một băng thu hình đã được quảng bá đến công chúng Miến Điện và dựa vào băng hình này, Hội đồng Tăng già đã ra tuyên cáo vị chủ trì bất tuân kỷ luật trong tăng đoàn và bị tẩn xuất ra khỏi tu viện của ông. Ông đã gửi một bức thư sám hối với tăng đoàn và thỉnh cầu thay đổi quyết định, nhưng lời thỉnh cầu này đã bị từ chối. Asinthina Thiha nổi tiếng qua các công tác xã hội của ông và đã cho phép các sự kiện chính trị được tổ chức tại tu viện của ông, cũng như có những buổi thuyết giảng có liên quan đến tình trạng hiện tại của Miến Điện. Ông cũng là một trong những nhà hoạt động xã hội đã gặp gỡ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton trong cuộc chiến tranh Miến Điện của bà. Bản tin đến đây đã kết thúc. Cùng đến thành tích Phật tăng trở lại Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Lan Giang Nguyệt đã đọc cho bản tin hôm nay, cũng như là cảm ơn cô Như Quang đã biên dịch cho bản tin này. Ngày mai chúng ta có một cái buổi họp do Ni Sư Liệu Pháp đã giảng dạy cho bài học ngày mai. Bây giờ thì kính mời vị MC lên có trách nhiệm lên tri ân chư Tôn Đức và mở kinh hồi hướng. Một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt chư Tôn Đức, kính chào tạm biệt toàn thể đại chúng.
Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh thay mặt đại chúng tâm râm thành kính tri ân đại đức Pháp Tân đã từ bi điều hoạch chương trình. Chúng con thành kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Chúa